Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chí lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là Phật pháp là pháp của trí tuệ nhất định, không phải mê tín. Giáo dục của Phật bước đầu tiên là dạy chúng sanh bỏ ác làm thiện, rồi kế đến là chuyển mê thành ngộ, và tiếp theo là chuyển phàm thành thánh. Vậy thì chúng ta thấy có chỗ nào là mê tín đâu. Thế gian này ai không thích những người tốt, chỉ những người làm việc thiện, họ luôn luôn là cảm thấy muốn gần gũi. Còn những người chỉ đó làm việc ác, suốt ngày cứ tìm cách để hại người, thì chúng ta ở gần những người đó chúng ta có cảm thấy dễ chịu không? Không dễ chịu tí nào. Cho nên Phật pháp không có một chút nào là mê tín. Nhưng mà chúng ta nói ra người ta có tin đâu. Tại vì sao vậy? Số lượng rất nhiều người đã làm sai đi cái hình tượng của người học Phật, cho nên làm cho người ta mất niềm tin. Những người học Phật thì đa phần là gì? Cầu cúng, van xin, nhất là cầu bình an, cầu tai qua nạn khỏi, cầu tật bệnh tiêu trừ, cầu thăng quan phát tài. Nói chung là cầu tất cả các thứ ở thế gian. Nhưng mà cầu để tăng trưởng trí tuệ, cầu để một đời vĩnh thoát sanh tử thì gần như là không có. Chứ đừng nói là có. Không có chứ đừng nói là có. Cái việc này thì để sau này tôi sẽ giải thích. Bây giờ tạm để đó đi. Tạm để đó. Sau này mới giải thích. Chừng nào hết 1200 đề tài để hãy giải thích. Giải thích bây giờ có người tốt nghiệp sớm. Nghe cái chữ Phật giáo thôi, Tôi đi đâu tôi cũng thường nói Phật là Phật Đà, là chỉ một con người hoàn thiện. Vậy thì ai hoàn thiện cũng có thể là Phật, chứ không phải Phật là chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là A Di Đà Phật, hay là Dược Sư Ly Quang Phật, mà chữ Phật là chỉ cho con người hoàn thiện. Ngày xưa các đại đức dịch kinh, trong cái chữ Phật, cái chữ Phật ở trong chữ Hán không có, cho nên người ta mới gọi là sáng tạo ra một chữ. Chữ Phật là từ ở bên đây là bộ nhân đứng, là con người, bên đây là Phật, ghép lại thành chữ Phật. Cho nên vậy thì Phật từ đâu mà ra? Phật từ con người mà thành. Cho nên Phật là chỉ cho sự hoàn thiện. Ai đủ tiêu chuẩn tư tưởng, hành vi, sự nghiệp của người đó có thể làm mô phạm cho thế nhân thì người đó được gọi là Phật. Còn giáo, giáo là gì? Giáo là giáo dục. Giáo dục người người đều trở thành Phật. Dạy con người ta, ai cũng có thể đạt đến cái sự giác ngộ hoàn toàn. Đó là quả vị Phật. Vậy thì Phật Pháp là Pháp của trí tuệ. Rõ ràng là như vậy. Hoàn toàn không có một chút mê tín trong tất cả các kinh. Kinh điển nhiều quá thì mình không có đọc. Không có đọc hết, nhưng mà trong nhiều năm tôi dịch đĩa Hòa Thượng thì tôi thấy chưa thấy có một cái chỗ nào là cầu khẩn giáng sinh hết. Mà tất cả đều phải là gì? Phải là tự hành. Rồi sau đó là hóa tha. Tự mình làm, tự mình thay đổi cái tập khí xấu ác của chính mình. Và sau đó đi nhắc, đi dạy, đi khuyến khích người khác cũng nên làm, để bỏ đi cái tập khí xấu ác. Chứ không có chỗ nào mà vang sinh. Lâu rồi tôi có nói với mấy học trò, tôi nói lâu lắm rồi chứ không phải mới gần đây. Ngày xưa khi tôi dạy lớp gia giáo ở Vũng Tàu, Bà Rịa, tôi mới nói rằng nếu như có thể đem cái kiến thức mà tôi đã học truyền cho 70 người này, lúc đó lớp học 70, thì các người hãy cứ xây lưng lại, nắm lưng với nhau rồi nè, giống như phim trưởng vậy đó, ngồi một vòng, rồi tôi ngồi ở sau cùng, tôi truyền hết kiến thức cho các người. Tôi trở thành một người tàn phế cũng được, tại vì một mình tôi không thể có đủ sức để mà làm được nhiều hơn. Còn 70 người như thế này đi, gọi là tản đi khắp muôn phương, thì lợi ích chúng sanh sẽ rất lớn. Cho nên tôi sẵn sàng trở thành một người tàn phế để truyền hết nội công cho các người. Nhưng mà đâu có được đâu. Tất cả đều phải sự khổ luyện. Không có cầu sinh mà được, không có van sinh mà được, cũng không có nịnh bợ mà được. Thậm chí không thể lo lót mà được. Mà đều phải là tự mình nỗ lực. Vậy thì chúng ta thấy có chút nào là mê tín đâu. Nhưng mà vì cái hình gì chúng ta, nhiều người đã làm sai rồi, cho nên làm cho người ta hiểu sai đi rồi, mất đi cái hình tượng rồi. Mình dạy người ta đừng tham mà mình vẫn tham. Mình dạy người ta đừng có tự tư ích kỷ mà mình vẫn tự tư ích kỷ. Đấy. Mình dạy người ta đừng có danh vọng lợi dưỡng mà mình lại danh vọng lợi dưỡng. Mình dạy người ta đừng có đắm chìm ở trong ngũ dục thì mình lại là người cũng dính trong ngũ dục. Như vậy thì chẳng phải là gạt người hay sao? Cái tệ hại nhất của cái người giảng nói Phật Pháp chính là chỗ mượn lời Phật để nói, mượn lời Bồ Tát để nói, mượn lời Thánh Hiền để nói. nói để cho người khác làm, còn chính mình thì không làm. Cái đó là cái tệ hại nhất. Mà có thể nói là cái đó là cái tội, tội lớn lắm. Vì sao vậy? Làm hư đi cái hình tượng của Phật. Thậm chí làm hư đi cái hình tượng của người học Phật. Năm 2010, 2011, 2012 thì tôi đều có đến tham gia cái khóa niệm Phật ở Singapore. Tôi nghe các đồng tu bên đó, họ rất là phiền trách những người Phật tử Việt Nam đi qua tham dự. Họ phiền trách lắm. Họ nói sao mấy con người này không hiểu nổi luôn. Nghĩa là người ta quy định là ăn chỗ nào, ngồi chỗ nào, ăn xong rồi phải thu dọn như thế nào. Mình thì chẳng cần biết, thích ăn là lấy ăn, mà thậm chí thấy ngon quá lấy thật nhiều, cuối cùng ăn xong bỏ lại. Đó là cái việc mà người ta cảm thấy vô cùng là kỳ lạ luôn. Người ta không hiểu. Họ nói thì mấy người mình đâu có nghe được, nhưng mà tôi nghe được. Sau bấy sau này có những người, cái đoàn đi qua, thì trong cái đó, cái đoàn lúc đó là có đoàn Minh Ngọc và Minh Tuệ rồi đó, gặp tôi năm 2012 thì phải. Đi chung với thang máy, từ ở trên Phật đường đi xuống, thì tôi nghe họ nói chuyện bằng tiếng Việt. Tôi nói, ủa, mấy người này người Việt à? Lúc đầu nghe nói tiếng Hoa, nhưng mà sau đó nghe nói tiếng Việt, từ ở mấy người này người Việt. Thì hình như ban đầu tôi có nói mấy câu tiếng Hoa với cái cô biết tiếng Hoa đi phiên dịch đó. Nhưng mà sau đó thì tôi nói tiếng Việt luôn. Tôi nói tôi là vọng tay cư sĩ đây. Lúc đó họ mới giật mình. Tôi chân thật nói với các vị là chúng ta phải hết sức cẩn thận, khéo léo. Vì những cái thô, hành vi thô tháo của chúng ta làm mất đi hình tượng của người Phật tử Việt Nam. Và trong khi Phật tử Việt Nam có nhiều người tu hành rất là tốt, đạo hạnh rất là cao, trời người cung kính đấy. Mà nếu chúng ta làm mất đi cái hình tượng của người Phật tử Việt Nam, tội không nhỏ đâu nha. Vì ở đây là quốc tế, người ta sẽ nói là Phật tử Việt Nam, chứ người ta đâu nói là cái người Phật tử này đâu, mà người ta nói là Phật tử Việt Nam. Giờ nãy tờ thùng siêu, giờ nãy tờ phỏ tử, đấy. Đồng tu Việt Nam hay là Phật tử Việt Nam chẳng hạn. Thì chúng ta làm xấu đi hình tượng. Chúng ta có một cái thói quen kỳ lạ. Không dùng cũng lấy. Cho là cứ lấy. Tôi nói thôi, người nước ngoài người ta không lấy, người Việt Phật tử Việt Nam thì lấy miên man. Cứ lấy rồi ra sân bay là quá ký là bỏ lại, bỏ tại sân bay. Mà bỏ tại sân bay thì họ cho vào thùng rác, chứ họ đâu có đem kinh sách họ trả vô đúng chỗ đâu. Nhưng mà nhiều không? Rất nhiều. Ấy, chúng ta thấy không? Đấy là làm một cái hình tượng hết sức là xấu. Tất cả kinh sách khi người ta đã xem xong, người ta không dùng nữa, không cần nữa, người ta đem đến học viện ở chỗ tịnh học hội đó, người ta gửi lại rất là sạch đẹp, mới toan. Tại vì sao? Tôi nhặt được rất nhiều bộ cuốn sách mà họ đã đọc rồi. Trong những sách, kệ sách tôi bây giờ là tôi nhặt về mà tôi thấy có những cái họ ghi bút bút chì trong á, cái nào mà họ không hiểu á, họ khoanh tròn lại rồi họ tra đó, thì mình biết là sách này họ đã đọc, họ không gọi là không có lãng phí phước báo như chúng ta đâu. Tất cả đều hết sức là cẩn trọng, không hề gọi là không hề quan phí một chút phước báo nào của mình. Chúng ta thì phước thì ít nhưng mà xài thì nhiều, ha. Ngân hàng phước báo thì cũng có nhưng mà xài thì rất là sang, ha. Xài rất là sang. Cho nên hình tượng chúng ta, rất nhiều người đã làm cho người ta hiểu lầm rồi, làm cho người ta nói là Phật pháp là mê tín, Phật quá pháp là bi quan yểm thế, Phật pháp là để đi gạt người. Đấy, tại vì sao? Nói mà không làm thì gạt người chứ gì nữa. Cho nên Hòa Thượng rất là từ bi. Người ta thì đi giảng đại kinh đại luận gì đó, nhưng mà suốt cuộc đời của Ngài đi giảng những cái rất là đời thường. Ngày xưa khi tôi dịch bộ kinh Quan Nghiêm Máu Chỉ thì tôi gửi cho cái trang Tịnh Thư Quán ở Úc, ở Mỹ Bình, Úc Châu. Thì cái anh chủ trang web đó, anh nói Hòa Thượng quá trí tuệ, Ngài đem cảnh giới Hoa Nghiêm vào trong đời sống thường ngày của chúng ta. Ngài giảng rất là thấp để cho mình thấy được rằng trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, chúng ta cũng có thể thể hiện được cảnh giới Hoa Nghiêm, sống được trong cảnh giới của Hoa Nghiêm. Từ chỗ đó mà từ xưa đến giờ, tôi nhớ có một lần hai lần gì đó ở trên một cái buổi giảng nào đó, tôi nói ai đi giảng đại kinh đại luận, tôi chỉ đi nhắc nhở mọi người làm những việc cần làm, như là phóng sanh, như là bố thí, như là những việc hiếu kính cha mẹ, kính trọng thầy cô. Làm những chuyện bình thường. Nhưng mà thật ra có bình thường không? Đâu có bình thường đâu. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật đã nói, khi bà Di Đề Hy hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật rằng làm thế nào để đạt được tiêu chuẩn về được thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì Phật mới nói cái tiêu chuẩn mà có thể về được thế giới Tây Phương Cực Lạc thì phải hành tam phước. Thì cái phước đầu tiên là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát mới tu thập thiện nghiệp. Thì trước tiên phải hành cho nó thấu đáo, cho nó viên mãn cái hạnh hiếu và kính. Mà chúng ta làm tốt được cái sự hiếu kính thì chúng ta đã có phần, có tư cách để làm công dân của thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Cho nên chúng ta thấy hoàn toàn là trí tuệ. Phật pháp là pháp của trí tuệ, chứ làm gì có cầu cúng van xin nịnh bợ đỡ để được đâu, không có. Nhưng mà nó đi vào thế gian rồi nó làm cho thế gian này, người ta thấy người ở thế gian, người ta đã làm cho Phật pháp nó bị đảo lộn hết rồi, bị sai đi cái hình tượng hết rồi. mà chúng ta thấy. Cái gì có thể gạt được người tốt nhất? Phật pháp, hình tượng của Phật pháp mới dễ gạt được người. Bây giờ bảo người ta đưa tiền, ta đâu có đưa đâu, nhưng mà bảo bây giờ đi phóng, bây giờ tập trung mình cùng nhau đi làm từ thiện, mọi người gom góp đi làm từ thiện, người ta bỏ rất nhiều vào. Chúng ta đã từng nghe qua đấy, vài ba chục tỷ, vài ba trăm tỷ, thậm chí vài ngàn tỷ. Nói làm từ thiện là người ta sẵn sàng, nhưng mà nói là đưa tiền cho tôi thì tôi xài không ai đưa, nhưng mà làm từ thiện thấy không, ai cũng đưa. Nói đưa tiền cho tôi xây nhà không ai đưa, nhưng mà đưa tiền cho tôi xây chùa người ta đưa liền đấy, người ta cũng rất là nhiều đấy. Rồi những người đi khất thực, đi xin ăn dạy hoặc là mạo danh không phải là người thật, không phải là quý thầy, cũng mặc áo cà sa, cũng đi bán đó, đi đây là nhang của chùa ủng hộ đi. Ôi người lúc ban đầu người ta mua nhiều lắm đấy, cũng là gạt người. Rồi có người là cầm sổ chứ, ở đây mà tôi cũng bị nữa nè, hình như cũng hai lần rồi. Hình như có một lần tôi nói gì đó, và một lần như tôi cũng cho một, tôi cũng cho, cũng đưa 100 bao nhiêu đó, 200 gì tôi nhớ quên rồi. Tôi nói thôi được rồi, khỏi ghi. Khỏi ghi. Thì đó, những hình ảnh đó làm hư đi cái hình tượng của nhà Phật, làm cho người ta hiểu ra, hiểu lầm đó là những người của nhà Phật. Họ hoàn toàn không phải là cái người của nhà Phật, mà họ là người của nhà ma chứ đâu phải nhà của nhà Phật, người của yêu ma quỷ quái đi gạt người, mà làm sao là người của nhà Phật? Nhà Phật không có gạt người. Bà thường nói Phật pháp là bảo, những thứ tiền của chân bảo của thế gian khi chúng ta có được rồi có thể cải thiện đời sống vật chất của chúng ta. Thế nhưng không cải thiện được đời sống tinh thần. Một cái vấn đề quan trọng nhất đó là gì? Đó là vấn đề sanh tử. Vấn đề sanh tử, hay mình nói cho rõ hơn là vấn đề sinh lão bệnh tử này, cho dù tiền của có nhiều đến mức nào đi chăng nữa cũng không cách gì giải quyết được không già, không bệnh, không chết. Sinh đã sinh rồi, nhưng bây giờ làm sao không già, không bệnh, không chết? Biết bao nhiêu người khi họ làm vua đó, họ tìm cách nào để kiếm được thuốc trường sinh bất lão, bất tử đó. Nhưng rồi cuối cùng, đến khi phải chết là chết. Có ai sống mãi đâu. Đấy. Nhưng Phật pháp có thể giúp ta giải quyết được vấn đề sinh tử. Nhiều người họ nghe nó không tin. Đấy, như có một vị thiền sư đã đi chung với học trò, thì vậy đó, vị thầy đã mới hỏi rằng bây giờ chúng ta đi đường bộ hay là đi đường sông. Thì người học trò nói bây giờ mà đi đường bộ thì gian khổ lắm, mình đi đường sông đi. Thì cái vị này chỉ quán chiếu biết rằng đi đường sông thì phải đi đầu thai. Nhưng mà không cách nào khác hơn được, tại vì lúc đó không thể đi đường bộ, phải đi đường sông. Cho nên ông dặn cái người học trò, nói: nếu ta có đi đầu thai thì nhà ngươi nhớ đến cái làng đó đó. Tìm ta. Mỗi khi mà ngươi mà ta thấy ngươi gặp ta mà ta thấy ta thấy đứa bé mà thì ta nhìn cười mà thấy nó cười chứ thì biết đó là ta. Nhớ là để nhắc nhở ta để ta biết được lại cái kiếp tu hành của mình. Thì đúng như vậy, khi đi đến cái thuyền đi đến cái ngang cái bờ sông có một người phụ nữ đang ngồi giặt đồ mang thai. Đang ngồi giặt đồ. Thì cái vị thầy ngồi trên thuyền này coi như là chết. Ngồi gọi là đi luôn. Thì chính đã đi vào thọ thai ở trong cái bầu thai đó. Thì người học trò đi theo đó mới bàng hoàng, mới chực nhớ đến là lời thầy đã dặn. Nhớ cái chỗ này để mà mai mốt tìm đến. Thì đúng như vậy. Sau đó đến đó tìm cái người phụ nữ giặt đồ đó ở mái sông đó. Thì đến nhà thì gặp đứa bé. Thì đứa bé nằm đó ngô nghe đã nhìn ổng là nhìn cái đã mỉm cười tươi rồi. Con biết là thầy rồi. Vậy thì chúng ta thấy có phải chết không? Đâu có chết đâu. Và có rất nhiều người niệm Phật tự tại mà ra đi đấy. Đấy, như gần đây nhất là Hòa Thượng Hải Hiền đấy. Vậy thì đâu phải là chết đâu. Tự tại mà ra đi. Cho nên Phật Pháp có thể giúp chúng ta đạt được việc đó. Người thế gian sinh tử là việc lớn. Không luận là vinh hoa phú quý hay là bần cùng hà tiện, cũng đều không thể tránh khỏi được cái chết. Như chúng ta thấy những thời vua chúa, rất nhiều những vị vua nổi tiếng ra lệnh cho quần thần đi khắp nơi để tìm cầu thần tiên, tìm cầu thuốc trường sinh. Nhưng mà khi mạng hết rồi thì vẫn là phải chết. Cho nên chúng ta thấy tiền của vật chất ở thế gian không giải quyết được vấn đề sinh tử. Thế nhưng Phật Pháp chân chính có thể giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề này. Đây là sự thật, không có hư dối đâu. Đây là Hòa Thượng, một lão nhân đã khổ khổ phó sinh, có nghĩa là hết lòng hết dạ nói chúng ta. Chức hồi sư, chân sự bủ sư. Đây là chân thật nghe, không có giả đâu. Tôi rất là thích đọc cái lời của Ngài. Lời của Ngài rất là, nó mang một cái âm hưởng rất là thật. Phật Pháp là Pháp của trí tuệ, nhất định không phải là mê tín. Phật Pháp đối với tất cả chúng sanh có lợi ích chân thật. Phật Pháp dạy chúng ta buông xả. Dạy chúng ta không có sống, không có chấp trước, không có dính mắc để mình phải rước lấy những cái phiền não. Đấy. Vậy thì có phải là lợi ích không? Lợi ích chân thật. Phật Pháp cũng dạy chúng ta Muốn có tiền tài thì phải bố thí tiền tài. Muốn có trí tuệ thì phải bố thí năng lực. Muốn khỏe mạnh sống lâu thì phải bố thí vô úy. Rồi Phật Pháp còn dạy chúng ta thành được Phật, thành được Bồ Tát. Từ những quả vị như là quả vị sơ quả Tu Đà Hoàng, là những quả vị thấp nhất, rồi dần dần lên tứ thánh quả của tiểu thừa, của thinh văn, của bích chi Phật, của bồ, của hằng, rồi Bồ Tát, cho đến quả vị Phật, nhiều chừng mực lắm. Vậy thì chúng ta tu hành, ta muốn đạt được cái quả vị nào thì chúng ta phải tu hành đúng như Pháp, có nghĩa là đúng như lời dạy thì ta sẽ đạt được. Chẳng hạn như chúng ta tu tịnh độ, vậy thì chúng ta phải y theo nguyên lý, nguyên tắc của tịnh độ đã dạy mà tu hành. Như hôm qua tôi viết một câu còn trên bảng đó: nhất tâm niệm Phật, nhất tâm xưng niệm. Nhất tâm là một tâm thôi, toàn tâm toàn ý xưng niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm qua tôi đọc ở trong cái cuốn khai thị, tôi cảm thấy rất là thích. Chữ Nam Mô là quy y, là cung kính, là nương về. Mà cũng có nghĩa là gì? Hồi hướng phát nguyện giảng sanh đó đó. Hôm qua tôi đọc ở trong cái cuốn hình như là khai thị của tổ Thiền Đạo thì phải. Tôi mới hiểu thêm, ồ, cái chữ Nam Mô nó còn là mình hiểu, từ bấy lâu nay mình hiểu chứ là quy là cung kính, là nương về. Mà nó cũng có nghĩa là hồi hướng phát nguyện giảng sanh. Vậy thì chúng ta có cần cầu giảng sanh nữa không? Hả? Nam Mô A Di Đà Phật là đã hồi hướng rồi, đã phát nguyện giảng sanh đấy, nó nói mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đọc được cái chỗ đó nghe nó quá thích. Rồi gì? Tiếp đó là gì? Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Ngoài có A Di Đà Phật ra, mình niệm một vị Phật khác có xen tạp không? Hả? Có bị gián đoạn không? Một câu A Di Đà Phật có đầy đủ năng lực, thần lực. Mình cho rằng một câu A Di Đà Phật không đủ tái tạo một cái gọi là cái tế bào gốc hay sao? Có đấy. Thay đổi cái tế bào phàm phu thành cái tế bào của Phật. Phải nói là các vị tổ còn cực đàm nữa kìa. Có nghĩa là cực kỳ tán thán câu A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật niệm ra có thể diệt được vô lượng kiếp trọng tội. Chứ đâu phải là nó chỉ một câu A-di-đà Phật mà. Một câu A-di-đà Phật mà niệm với tâm thanh tịnh thì có thể diệt được vô lượng kiếp trọng tội đó. Bởi vậy trong kinh Đại Tập mới nói một câu A Di Đà Phật là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, đẳng đẳng chú, tổng trì của tất cả các thần chú. Một câu A Di Đà Phật là vô thượng thâm diệu thiền, là thiền định bậc cao nhất luôn. Nếu một người mà nhất tâm xưng niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, không để nó gián đoạn đó, ngay đời này ngay trong đời này nhất định giảng sanh. Đó là lời khai thị gọi là trọng yếu của tịnh độ. Còn những người đi đề xướng tổ Ấn Quang mà có nghe tổ Ấn Quang nói không? Tổ Ấn Quang dạy là gì? Đốn luân tận phận, nhàn thà tà tồn thành, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Có nghĩa là một câu thôi, chúng ta lấy một câu thôi. Đúng luân tận phận là dốc cái trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình. Phải làm thật tốt trong tất cả những vai trò trách nhiệm của mình. Giữ cái tâm mình. Nhàn tà tồn thành là giữ cái tâm thành kính của mình. Đừng để nó, cái tâm thanh định của mình, đừng để nó loạn động. Dùng cái tâm không loạn động đó mà nhất tâm niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Cho nên cái sở cầu của Phật Pháp là trí tuệ vô thượng, có nghĩa là trí tuệ cao nhất. Đây là tông chỉ của Phật Pháp tu học. Cho nên chúng ta học Phật là học cái gì? Là cầu cái gì? Chính là cầu trí tuệ vô thượng. Chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Không có trí tuệ thì không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một rõ ràng là lục tổ Huệ Năng đã nhắc chúng ta rồi. Nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Có nghĩa là trong tự tánh chúng ta vốn vị là thanh tịnh, vốn vị là tròn đầy. Nó có sẵn hết trơn. Mà bởi vì nó bị những cái phiền não vọng tưởng chấp trước của chúng ta nó quá dày đặc, nó che mất hết rồi. Bây giờ chỉ cần làm sao chúng ta tìm cách để cạo rửa những cái thứ mà nó đã trồng chất lên, che đậy lên nó nhiều thứ, nhiều năm quá rồi. Bây giờ chỉ cần gỡ nó ra, cạo nó ra. Buông bỏ hết đi cái tự tư tự lợi. Buông bỏ hết đi cái danh vọng lợi dưỡng. Buông bỏ hết đi cái năm dục sáu trần. Buông bỏ hết đi cái tham sân si mạn. Vậy thì chúng ta phải biết rằng ta buông bỏ được mấy phần trăm thì bên đây trí tuệ nó sẽ hiển lộ mấy phần trăm. Bên đây nếu mình buông bỏ được 50% thì bên đây nó hiển lộ được 50%. Còn nếu như không buông bỏ một thứ nào hết thì bên đây cũng tệt luôn. Vậy thì rõ ràng là tự làm tự chịu, nó chớ trách ai. Làm gì có cái chuyện mà so đầu cái là tiêu hết. Tôi nhớ cũng có mấy lần các đồng tu gặp tôi nói: trời, cái bàn tay của thầy dịch kinh nhiều lắm rồi đây, thầy so đầu cho con hết bệnh đi. Tôi nói: đây tôi đầu đây, tôi dội vô vài cái cho tôi tỉnh ra. Nếu mà tôi so cái đầu tôi cho nó hết bệnh, tôi so ngày ngày tôi so cho nó hết bệnh. Mà tôi bệnh cũng gần chết đấy. Cho nên Hòa Thượng nói chỉ có trí tuệ mới giải quyết được tất cả vấn đề. Phật ở trong tất cả các kinh nói Mục tiêu tu hành của chúng ta chính là muốn đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu như nói theo lời hiện đại thì Hòa Thượng nói đây chính là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Phật dạy chúng ta rất rõ mà, từ giới mới sanh định, từ định mới có trí tuệ. Giới là gì? Giới là sự ngăn cản, gào cản để không để tất cả những tập khí xấu ác của mình nó hiện hành, nó phát tác. Thì đó là giới đấy. Chứ không phải là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu mới là giới. Đó là trọng giới. Còn ta để tất cả những cái thứ khác, ý niệm tham khởi lên là chặn ngay. Ý niệm tự tư tự lợi khởi lên là chặn ngay. Chưa để nó khởi, nó vừa chống khởi ta đã chặn. Thì đó là giới chứ gì nữa. Cái tốt nhất mà để chúng ta có thể không để những cái thứ tập khí xấu ác, khởi tâm động niệm xấu ác của mình nó khởi lên thì bằng cái gì? Niệm Phật. Trụ ở ngay cái câu A Di Đà Phật thì sẽ không còn trụ ở các cái thứ khác. Cái tâm của mình lúc nào cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì những thứ khác nó có chỗ để khởi được không? Có, nhưng mà nó sẽ dần ít đi. Vậy thì các thứ khác lúc đầu nó bị gơi gớt, nó không còn khởi được nữa. Mà tâm dần dần nó sẽ định lại, nó chỉ còn ở nơi một câu A Di Đà Phật. Mà tâm dần định lại thì trí tuệ dần phát sáng. Khi mà chúng ta có được cái trí tuệ cứu cánh viên mãn rồi thì đối với cái chân tướng của vũ trụ nhân sinh này chúng ta hiểu được một cách tường tận. Hiểu được con người từ đâu đến và hiểu được con người sau khi chết đi về đâu. Rõ ràng. Còn nếu chúng ta không có trí tuệ thì ta mù mờ. Đấy. Ta không biết từ đâu ta đến. Rồi đi về đâu cũng không biết mình sẽ đi về đâu nữa. Nhưng bây giờ chúng ta cũng sẽ biết rõ mình sẽ đi về đâu. Đấy, tại vì được học, được nghe Phật dạy rồi. Đấy. Tham thì ngã quỷ, sân thì địa ngục, ngu si vô trí thì là súc sanh. Cho nên khi chúng ta có trí tuệ thì chúng ta hiểu rõ được chân tướng của vũ trụ nhân sanh, hiểu một cách tường tận. Cái hiểu rõ, cái thông suốt này chính là ở trong Phật Pháp gọi là khai ngộ. Hay là đại triệt đại ngộ, hay minh tâm kiến tánh. Thì những danh từ đó chúng ta cứ tạm để đó, hiểu thì hiểu, không hiểu cũng sao cả. Thì đây mới là mục tiêu chân thật. Mục tiêu chân thật của người học Phật. Chúng ta thấy có cái gì là mê tín không? Hoàn toàn không có một chút nào mê tín. Và thầy nói cho nên các vị nhất định phải ghi nhớ Phật Pháp. Cái sở học, sở cầu của Phật Pháp là trí tuệ. Nhất định không phải là mê tín. Mê tín là sai lầm. Mà mê tín thì không phải là Phật Pháp. Đó là tà pháp nó đã chen, nó đã xen lẫn vào. Nhưng mà giữa tà và chánh nó gần lắm luôn. Chỉ ở trong một cái ý niệm của chúng ta mà thôi. Ở một cái khoảng ý niệm nó rất là ngắn luôn. Trong một khoảnh khắc trước nó là chánh, nhưng một khoảnh khắc sau nó là tà. Cho nên vào thượng dạy chúng ta đấy, Phật nhắc lại, Ngài nhắc lại hoài lời của Phật dạy đấy. Phật dạy Bồ Tát một pháp, ngày đêm thường niệm thiện pháp, thường tư duy thiện pháp, thường quán sát thiện pháp, không để một chút bất thiện xen tạp. Niệm thiện pháp là gì? Chúng ta đang học Phật pháp đây. Cái thời gian một giờ học Phật pháp này, tôi có thể nói là tôi buông bỏ cái thân tâm thế giới. Có động hay chăng là mấy người lại trên màn hình làm cho tôi động? Cho nên trước đây là tôi tắt màn hình là tôi thấy tôi an tịnh hơn nữa. Rõ ràng là chúng ta học Phật pháp, thường niệm thiện pháp có nghĩa là thường nhớ lấy lời giáo huấn của Phật. Vậy thì khởi tâm động niệm của mình có đúng với lời Phật dạy hay không? Tư duy thiện pháp, nghĩ đến thiện pháp, vậy thì những cái nghĩ của mình nó có tương ứng với thiện pháp hay không? Quán sát thiện pháp thì những cái khởi tâm động niệm, cái việc làm hàng ngày chúng ta có tương ứng với lời Phật dạy hay không? Rõ ràng học Phật là môn học trí tuệ. Môn học trí tuệ cứu cánh viên mãn nhất. Chứ có chỗ nào là mê tín đâu. Có chỗ nào là vang sinh đâu. Nhưng mà khổ nỗi học làm sao mà trở thành là toàn là ỷ lại, nương nhờ, cầu xin, bợ đỡ, nịnh hót. Nó toàn là nịnh không mà. Chỗ này chúng ta phải hết sức là phản tỉnh đấy. Cho nên Phật pháp được gọi là pháp bảo. Tại sao gọi là bảo? Bảo đây không phải là vàng bạc của báo, mà là bảo. Ở đây gọi là chân bảo, là chân thật có thể giúp chúng ta giải quyết được vấn đề mà tất cả các thứ của báo ở thế gian này không thể giải quyết được. Cho nên mới gọi là bảo. Mình phải phân biệt cho gọi là chân bảo. Chứ không phải là tạp bảo. Giúp mình giải thoát được sinh tử luân hồi mới gọi là chân bảo. Còn cái thứ mà nó không giúp mình giải quyết được sinh tử, không giúp mình giải quyết được phiền não, vậy thì sao, làm sao gọi là bảo? Cho dù là một núi vàng đi chăng nữa, thì cái núi vàng nó không thể giải quyết được chúng ta hết được phiền não ưu tư. Vậy thì làm sao gọi là bảo? Cho nên ngoài bài học hôm nay, Hòa Thượng hết sức là ân cần dặn bảo chúng ta. Phật pháp là pháp của trí tuệ, nhất định không phải là mê tín, có thể giúp chúng ta giải quyết được vấn đề của thế gian. Hòa Thượng nói đây là thật đó nghe, chứ không phải giả đâu. chân thật có thể giúp, có thể giải quyết. À, chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.